Địa ngục được tạo nên từ sự biến hóa, là hóa hiện, là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp biến hiện ra. Nếu không là người tạo tội nghiệp nặng nề như vậy, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt, người ấy cũng chẳng nhìn thấy. Giống như cư sĩ Dương Thái Diệm, ông yêu cầu Đông Nhạc Đại Đế phế bỏ hình phạt bào lạc. Bào lạc là một hình phạt trong địa ngục. Ngày nay chúng ta gọi hình phạt này chẳng nhân đạo. Dựa trên lập trường nhân đạo, chết thì để họ chết, đừng cho họ đau khổ như vậy, đừng hành hạ họ như vậy. Đông Nhạc Đại Đế phái tiểu quỷ dẫn ông ta đến chỗ hành hình xem thử. Tới nơi ông nhìn chẳng thấy gì, từ đó ông mới vỡ lẽ, hiểu được lời Phật nói trong kinh. Những hình phạt này chẳng phải do Diêm La Vương bày ra, mà là do nghiệp lực của chính tội nhân biến hiện nên, chẳng phải do người khác tạo thành. Vậy thì chẳng có biện pháp gì hết. Nếu do người khác tạo dựng, dựa trên nhân đạo thì đương nhiên có thể phế trừ. Nếu là do nghiệp lực của chính mình biến hiện thì chẳng có cách gì cả. Hiện tượng trong địa ngục là một màn lửa, biển lửa. Chúng ta phải tin chuyện này. Kinh Phật nói địa ngục có trạng huống như vậy, những tôn giáo khác cũng nói như vậy. Tùy Cơ Đốc giáo chẳng nói đến lục đạo, ít nhất thì họ cũng nói đến tam đạo. Họ nói về thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo. Tướng địa ngục mà họ nói cũng là một màn lửa. Từ đây có thể biết, hiện tượng địa ngục, nếu là người có mức thiền định sâu như phía trước chúng ta thấy cô Bà La Môn, cô niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn bèn có khả năng này, có thể tham quan địa ngục. Cô có khả năng đích thân nhìn thấy những trạng huống này. Thế nên đối với lời Phật dạy, chúng ta không thể hoài nghi. Phật giảng rất rõ ràng, tội ngũ nghịch, đọa A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục ngũ vô gián. Ngũ nghịch là đại nghịch bất đạo. Thứ nhất là giết cha mẹ. Cha mẹ có ân đức to lớn đối với mình, chẳng biết tri ân báo ân, ngược lại còn giết hại cha mẹ, tạo tội đọa địa ngục vô gián. Thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là người tu hành đắc đạo, ngài trụ ở địa phương này là phước điền cho những người ở đó. Người ở đó có phước tiếp nhận sự giáo hóa của ngài. A-la-hán hiện nay chẳng còn, đi đâu tìm A-la-hán? Nếu nói giết hại thiện tri thức, vì thiện tri thức này có thể giáo hóa cả vùng đó, bạn giết họ thì tội này bằng tội giết A-la-hán. Câu đầu là giết cha mẹ, đây là phụ mẫu thân. Giết A-la-hán là lão sư. Ân đức của hết thảy chúng sanh nặng nhất, chẳng vượt qua cha mẹ thầy giáo. Thế nên hết thảy thiện hạnh chẳng vượt qua hiếu đạo. Hiếu thân tôn sư là thiện hạnh hạng nhất. Thứ ba là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn. Cũng có nghĩa là phá hoại nơi chốn giáo học. phá hoại đại chúng giáo học. Tội này rất là nặng. Sau cùng là ác tâm. Làm thân Phật chảy máu. Sanh lòng sân hận. Hoặc là tâm đố kỵ. Phước báo của Phật rất lớn. Chẳng có ai có thể sát hại Phật. Phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo vệ. Chẳng có người nào có thể làm hại. Làm thân Phật ra máu. Là chuyện Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật. Từ trên vách núi đẩy hòn đá lớn, muốn hại tánh mạng của Phật. Thần Kim Cang đập tan hòn đá này trên không trung. Hòn đá này bị bể tan, mảnh vụn rớt trúng chân Phật. Ngài bị thương chảy máu. Đây là tội làm thân Phật ra máu. Tội này cũng đọa địa ngục vô gián. Nói cách khác tức là phá hoại chánh pháp. Làm cho cơ hội nghe pháp của xã hội đại chúng bị cắt đứt. Thế nên tội này sẽ đọa vào địa ngục vô gián.